Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Tám ngọn gió đời làm con người chìm nổi.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có những cái hiện tượng trong cuộc đời của một con người mà không ai thoát khỏi. Có lẽ chúng ta nơi đây ai cũng biết tới cái gọi là sanh lão bệnh tử, là cái điều mà con người không ai có thể thoát được hết cả. Nhưng không chỉ chừng đó, trong cái cuộc đời của một con người, lên lên xuống xuống, thăng trầm đủ thứ, con người cũng phải rơi vào những cái hoàn cảnh nhiều khi mình không lường trước được. Trong đạo của Phật có nói tới tám cái cơn gió, tám cơn gió của đời mà lúc nào cũng thổi bại hết cả. Và không ai biết được chắc chắn ngày mai mình sẽ như thế nào. Tạm cơn gió đó là gì? Đó là được, là mất. Có ai trong cuộc đời này không được đâu quý vị. Trong cuộc đời dù nghèo khổ đến đâu đi chăng nữa, ta cũng có những lần ta cảm thấy mình gặt hái được cái này hoặc cái khác. Ta có thể trúng số, ta có thể được người cho tiền, cho bạc. Ta có thể được tặng quà, ta có thể được bao nhiêu thứ. Nhưng rồi tất cả những thứ đó rồi cũng sẽ bỏ ta mà ra đi. Không ai có thể giữ mãi được tất cả những cái đó cho mình. Giàu sang quyền quý hôm nay, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mình bỏ lại tất cả cái đó, hoặc là những cái đó sẽ bỏ mình mà ra đi. Ngày xưa từng có những người giàu, có những ông vương hại thạch sục, giàu gọi là giàu đến cái mức độ mà cả cái đất nước Trung Hoa không một ai có thể địch lại hết cả. Nhưng rồi chính những người giàu có nhất ấy, có ai ngờ khi chết không có một cái mảnh vạn để mà chôn thân, đành lấy tấm chiếu quấn lại mà đem chôn ở dưới lòng đất. Có những con người được hôm nay, mất ngày mai. Có những con người mất của hôm nay mà rồi sẽ được ngày mai. Giữa hai cái cơn gió được mất ấy, có khi nào mà ta không trao đào ở trong đó đâu. Cho nên được thì đừng vội mừng, mà mất cũng đừng vội lo vội buồn. Những cái đó rồi sẽ đến với ta. Nó giống như là một cái người khách mà lúc nào nó cũng sẽ đến thăm viếng ta, không lúc này thì cũng lúc khác thôi quý vị. Từng có câu chuyện về cái tài ông Thất Mã, một cái ông mất ngựa. Một hôm ông ta mất đi cái con ngựa, bao nhiêu người tới chia buồn với ông. Ông bảo chưa chắc. Mà đúng thật, bởi vì chỉ một vài ngày sau thôi á, chính cái con ngựa mất đó nó dẫn về theo một con ngựa mới, con ngựa đẹp đẽ, con ngựa oai hùng. Có người tới chúc mừng ông được ngựa, ông bảo chưa chắc. Mà quả thật đúng, bởi vì khi có con ngựa mới đó rồi á, thì cái đứa con của ông trèo lên cưỡi ngựa. Không ngờ con ngựa hung dữ quá, cái đứa con trai của ông không cách nào điều phục được, cho nên bị hất xuống té, gãy cái chân. Có người nghe tin con trai của ông bị gãy chân đến chia buồn. Ông cũng bảo rằng chưa chắc. Mà quả thật chưa chắc thật, bởi vì sau đó không lâu, nhà vua ra lệnh tổng động viên. Nhưng mà may cái ông này bị què chân, cho nên không phải đi lính như bao nhiêu những người con trai khác trong làng. Những người con trai đó ra chiến trường, cuối cùng có mấy ai được trở về đâu. Từ cái câu chuyện mà ta gọi là thải ông thất mã đó, để ta nói đến cái vận hạn của con người, khi lên khi xuống chẳng ai có thể lường trước được đâu. Cho nên khi mình được, đừng vội chê cười người. Khi mình mất, cũng chẳng có gì để phải thất vọng, để phải tuyệt vọng hết tất cả. Được và mất, hai cơn gió mà không mất ai có thể không trải qua trong cuộc đời của mình hết cả quý vị. Hai cơn gió kể tiếp, đó là khen và chê. Có ai trong cuộc đời này không được khen đâu. Được khen nhiều lắm. Từ nhỏ được người khen, người lớn khen đủ thứ cả. Được đi học, được cô giáo, thầy giáo khen. Rồi ra làm việc ở đời cũng có biết bao nhiêu người khen. Nhất là những người nịnh bợ, sẵn sàng o bế ta, sẵn sàng khen tặng ta đủ những lời hay tiếng đẹp trên đời này. Nhưng rồi cũng chính có người đó cuối cùng sẽ cũng có bị những người chế. Cái chuyện đó là chuyện không thể nào tránh khỏi. Có người khen thì cũng sẽ có người chế. Mà chế một cách thầm tệ. Khen thì cũng là ghê gớm, mà chế cũng cách thầm tệ. Quý vị cứ nghĩ tới những cái chính trị gia trong cái thời đại của chúng ta ngày nay thì cũng thấy rõ. Bao nhiêu người khen tặng và cũng có biết bao nhiêu người chê bai chửi bới đủ thứ hết. Khen và chê là cái mà gần như không thể nào chúng ta thoát được đâu. Hệ mà có 1.000 người khen thì cũng sẽ có 1.000 người chê. 1.000 năm trước như vậy, bây giờ như vậy, 1.000 năm sau rồi nó cũng sẽ như vậy mà thôi. Không ai trên đời này được khen mà không từng bị chê đâu quý vị. Ngay cả những bậc thánh nhân ở đời cũng thế thôi. Có những bậc thánh nhân được khen tặng đủ điều, nhưng rồi cũng có những kẻ chê bai cái vị thánh nhân đó không cùng tận. Cứ nghĩ lại như Đức Phật ngày xưa đó, Ngài được bao nhiêu kẻ tôn sùng từ vua chúa cho tới bần dân. Nhưng rồi những kẻ ngoại đạo, họ đâu có chấp nhận Ngài. Họ xem Ngài giống như kẻ thù của mình không khác. Họ chê bai tìm hết tất cả mọi cách để hạ nhục. Cho nên khen và chê cũng là những cái cơn gió mà con người không thể nào thoát được đâu quý vị. Có lúc này lúc khác. Càng được khen bao nhiêu thì con người đó sẽ bị chê bấy nhiêu. Cho nên kẻ nào mà khen mà cảm thấy mình hạnh phúc, sung sướng, tự cao tự đắc thì những kẻ đó rồi sẽ bị chê và bị tự mình làm khổ lấy mình, tự mình khó mà chấp nhận nổi khi bị chê bai như thế. Nhưng đó là cái cơn gió đời mà không ai thoát ra được hết cả. Cái cơn gió thứ năm thứ sáu, đó là cơn gió khi vinh và khi nhục. Cuộc đời này có những lúc vinh quang, có những lúc ta ngồi trên ngôi cao, có những lúc ta gặt hái những thành công trong cuộc đời, có những lúc ta ở những cái vị trí cao cả ở trong xã hội. Khi đó ta cảm thấy vinh biệt bao nhiêu. Nhưng rồi cùng chính cái con người đó cũng sẽ có lúc mà bị nhục, bị bắt làm tù binh, bị xem như kẻ thù, bị thất bại. Ngày xưa quý vị biết trong cái lịch sử Việt Nam, từng có một cái ông là ông Trần Bình Trọng. Khi mà bị quân địch bắt, ông đã nói một câu. Ông bảo rằng là ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Vinh nhục đối với ông không phải là vấn đề. Cũng giống như có một cái ông nhà nho kẻ sĩ, ông Nguyễn Công Trừ. Khi mà ông bị hà chức để bị đày ra một cái nơi khổ hơn, ông bảo rằng khi ông làm lớn, ông không phải làm vinh. Và bây giờ cũng mất hết chức tước, ông cũng chẳng lấy đó làm nhục. Sống đừng để cho vinh nhục nó lôi kéo mình. Bởi vì nghĩ cho cùng, vinh cũng chỉ là vinh một cách hư ảo, mà nhục cũng chỉ là nhục một cách hư ảo. Được hôm nay rồi sẽ mất ngày mai, có hôm nay rồi sẽ không còn ở ngày mai. Cho nên hãy quán chiếu một cái điều, đó là cái gì rồi nó cũng sẽ qua đi hết. Ngày xưa có cái ông vua, Ông có một vị đạo sĩ cho ông một cái mật mã và dặn ông rằng sau này khi nào mà bệ hạ gặp phải một cái tai ương cùng cực nào đó mà bệ hạ không cách nào giải quyết được hết thì bệ hạ hãy mở cái mật mã này ra và trong cái mật mã này sẽ có cho bệ hạ một cách để mà giải quyết tình trạng khó khăn đó. Nhà vua sau một thời gian cai trị bị quân đội nó phản loạn, thế là nhà vua cùng với cái đám cần thần bài quân đó phải chạy trốn ở trên rừng núi. Và ở trong cái chỗ hầm hiu rừng núi ấy, nhà vua lúc bây giờ nhớ lại cái lời của người đạo sĩ, mới mở cái chiếc cẩm nang ra để coi thử rằng trong cái chiếc cẩm nang này vị đạo sĩ kia cho mình cái phép gì để mà thoát khỏi cái tình trạng này. Thì mở ra cẩm nang có mấy chữ thôi, đó là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Ông ngồi ông suy gẫm, cái này rồi cũng sẽ qua đi. Mà đúng, một thời gian sau ông được phục chức trở về làm vua, còn cái đám phản loạn kia đều bị giam cầm hết tất cả. Ông vẫn an nhẫn đời chờ đời thời. Trong cái lúc mà mình bị khủng hoảng nhất, trong những lúc mình bị thất bại nhất, ông vẫn an nhẫn, ông vẫn nuôi tâm dưỡng chỉ mình mà không thất bại. Chỉ là bởi vì nhờ cái câu thần chú, nhờ cái câu ghi ở trong mật mã đó, đó là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Đến khi ông làm vua trở lại, bao nhiêu người chúc tùng, bao nhiêu kẻ vui mừng, bao nhiêu người lạy lục. Nhưng mà cũng câu thần chú đó của ông á, nhắc nhở ông, ồ, cái này rồi cũng sẽ qua đi. Cái gì trong cuộc đời này mà cuối cùng không qua đi đâu quý vị. Cho nên mượn cái câu chuyện đó tôi muốn nói với quý vị, nếu như chúng ta nơi đây này, ai đã từng đang sống trong một cảnh nhục nhã nào đó thì cũng nên biết rằng cái nhục này rồi nó cũng sẽ qua đi. Ai đang sống trong vinh quang tột độ nào đó thì cũng hãy nhớ rằng cái vinh quang này nó cũng sẽ không mãi mãi ở lại với ta đâu. Mình cứ tự nhắc nhở mình như vậy để làm gì? Để mình có thể an nhiên tự tại trước tất cả những được mất, những hơn thua, những khen chê, những vinh nhục ở trong cuộc đời này. Tôi nói tới 6 cơn gió để đi qua, còn 2 cơn gió nữa, đó là gì? Đó là hạnh phúc và đau khổ. Ai ở trong đời này không có những lúc đau khổ, và cũng không ai ở trong đời này không có những lúc mà không có hạnh phúc hết cả. Ai cũng có hạnh phúc và ai rồi cũng sẽ đau khổ. Một người nghèo rớt mùng tới, một người ăn mày vẫn có những cái giây phục hạnh phúc trong cuộc đời của họ. Một em bé chăn trâu, một em bé chăn bò cũng có những cái lúc nghêu ngao ngồi trên trâu trên bò mà cá hạt, em vẫn sung sướng hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi cũng có những con người sống trong giàu sang mà vẫn là sống trong đau khổ, bởi vì bon chen, bởi vì phải vật lộn, bởi vì phải gánh đua người này và kẻ nọ. Những kẻ đó chưa chắc đã hạnh phúc mãi mãi đó quý vị. Nắm quyền lực trong tay mà vẫn cứ ngày ngày nơm nớp lo sợ cái quyền lực này sẽ bị cướp đi, thế thì hạnh phúc chỗ nào đó quý vị? Một cái ông nông dân nghèo khổ, buổi sáng dậy dắt trâu đi cày đi bừa, tối trở về ngủ một giấc ngủ ngon lành, ai bảo cái ông này không có hạnh phúc? Chúng ta đây thưa quý vị hãy thử suy gẫm cái nền văn minh mà chúng ta đang sống ở đây coi thử. Cái nền văn minh này cho chúng ta biết bao nhiêu thứ quý vị. Nào xe hơi, nào tủ lạnh, nào máy lạnh, đủ thứ cả. Rồi computer ra đời, rồi internet xuất hiện, bao nhiêu thứ cho mình đủ thứ. Và nó cho ta biết bao nhiêu tiện nghi trong cuộc sống này. Có lẽ chưa có cái thời, từ một tưởng tượng 100 năm trước đấy, cha ông chúng ta làm sao tưởng tượng được rằng có một ngày mà ta có thể ngồi cách xa cả hàng triệu mai, thế mà vẫn có thể nhìn mặt nhau, vẫn có thể nói chuyện với nhau. Làm sao chúng ta tưởng tượng được rằng có một ngày như hôm nay mà một cái bất cứ một cái tin tức gì nhỏ nhất cũng có thể chỉ cần trong một giây phút sau là cả thế giới này ai cũng biết đến hết tất cả. Ngày xưa từng có một cái câu của một vị thiền sư bảo rằng càng không tầng thì máu đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung. Cả vũ trụ càng khôn này thưa quý vị, Nó có thể rút cùng, nó chỉ nằm ở trong một ký. Mao đầu thường là cái đầu của sợi lông thôi. Mặt trăng mặt trời đó, vũ trụ mênh mông đó, bao hàm giới tự trung, tất cả đều chỉ nằm ở trong một cái mầm của một hạt cải không khác. Thiền sư ngày xưa nói như vậy, mà kinh Hoa Nghiêm của Đức Phật 2500 năm trước cũng nói như vậy. Tất cả vũ trụ này đều chỉ nằm trong một hạt bụi thôi. Mà quả thật ngày nay quý vị coi lại thử, chỉ cần một con chip rất nhỏ mà nó chứa hết tất cả đủ thứ trong đó hết. Mở ra một cái là đủ thứ, tam tạng kinh điển của Phật cũng có, mà thiên hạ đại địa trời ơi đất hỡi, tất cả đều có trong đó hết cả. Làm sao ta tưởng tượng được cái ngày mà chúng ta có được như vậy quý vị? Nhưng mà hỏi lại cái điều này, cái điều tôi muốn hỏi lại quý vị là chỗ này. Ngày hôm nay ta đủ thứ hết, nào xe, nào cổ, nào máy bay, nào ăn sung mặc sướng, không thiếu món gì. Nhưng hỏi rằng mình với cha ông mình ngày trước, khi mà cha ông chưa có những thứ như mình có, ai hạnh phúc hơn thì chưa chắc. Chưa chắc mình hạnh phúc hơn đâu quý vị. Mà cũng chưa chắc rằng cha ông mình ngày trước đau khổ hơn đâu. Bảo rằng mình mà hạnh phúc hơn, đúng mình giàu sang hơn, tiền nghĩ hơn, đủ thứ phương tiện hơn, nhưng mà hạnh phúc chưa chắc. Ngày nào cũng căng thẳng đủ thứ cả. Chưa có thời đại nào mà con người phải uống thuốc an thần nhiều như thời đại này hết đó quý vị. Ngay khi tôi đang đứng ở đây, tôi đang bị đau đầu đủ thứ hết cả. Và trong cuộc sống này nó đầy những thứ căng thẳng, cho nên làm chưa chắc ta hạnh phúc với cái cuộc sống đầy tiền nghi. Trong cái đời cha ông mình ngày trước chẳng có gì hết, cứ đi ra đồng xong rồi về ngủ một giấc thoải mái, sáng mai để tiếp tục trở lại một cuộc đời như thế. Nhưng mà cha ông mình thoải mái nằm là ngủ một giấc ngủ không mộng mì, một giấc ngủ không phải trằn trọc, một giấc ngủ không phải đầy dậy những lo âu ở trong đó. Cho nên cha ông mình ngày xưa nhiều khi nó hạnh phúc hơn. Những con người hạnh phúc là những con người sống đơn giản giữa cuộc đời này, chứ không phải là những con người sống mà cái đời sống đầy dậy đủ thứ hết. Quý vị tin tôi đi, thử một ngày nào đó bỏ hết tất cả mọi thứ, chẳng bận tâm về bất cứ một thứ gì hết, những ngày đó nhiều khi mình hạnh phúc hơn quý vị. Còn cứ bận tâm cái này lo liệu cái kia, chưa chắc mình sống hạnh phúc đâu. Cho nên trong cuộc đời này ai cũng sẽ trải qua hai cái cơn gió, đó là sướng và khổ. Chẳng biết đâu là sướng mà cũng chẳng chưa hẳn đâu là khổ hết cả. Cuối cùng mình sẽ nghiệm ra được một điều, đi giữa những cơn gió của được mất, của khen chê, của vinh nhục, của khổ sướng, mình sẽ nghiệm ra một điều thưa quý vị. Cái hạnh phúc chân thật nó nằm ở đâu? Là không chỉ là những cái ở bên ngoài cho mình đâu. Cái hạnh phúc chân thật nằm ở nơi một trái tim bình yên, nằm ở nơi một cái tâm hồn rộng mở, nằm ở nơi một cái con người, ở nơi một cái tâm hồn mà ở đó không chứa chất bất cứ một chút phiền muộn, lo âu sầu khổ nào. Một cái tâm hồn đầy từ bi, đầy hỷ xả, với một cái tình thương mở rộng đối với tất cả mọi người, mọi loài. Hạnh phúc chân thật nằm ở nơi đó quý vị. Biết rằng tạm cơn gió đời mình không thoát ra được, vậy thì hãy làm gì? Không cần phải chống đợi cơn gió này cơn gió kia, mà chỉ cần làm sao giữ cho cái trái tim của mình đó bình yên, giữ cho cái tâm hồn của mình đó an lạc. Và chỉ khi nào tâm hồn của ta an lạc thì cơn gió nào đến cơn gió nào đi, ta cũng đều an lạc được hết tất cả. Còn nếu không, tâm ta mà cứ đuổi theo cơn gió này cơn gió khác, tâm ta mà đuổi theo những cái bên này bên kia, thì cuối cùng ta chỉ sống trong đau khổ mà thôi quý vị. Hạnh phúc cuối cùng chính là gì? Chính là một cái trái tim bình yên như thế, chứ không phải là được cái này mất cái kia đâu. Những cơn gió mà tôi mời kệ quý vị đó, những được và mất, những hơn và thua, những vinh và nhục, những khen và chê, những sướng và khổ, tất cả những cơn gió đó ai rồi cũng đều trải qua hết. Nhưng mà khổ đau hay không đau khổ, hạnh phúc hay là khổ đau, tất cả cuối cùng nó không nằm ở những cái bên ngoài, không nằm ở những cơn gió mà ta phải đi qua trong cuộc đời này, mà nó nằm ở nơi cái trái tim của ta, một trái tim bình yên. Đó là cái nền tảng cho tất cả mọi cái hạnh phúc chân thật mà ta có thể có được ở trong cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xoay bóng hoàng hôn, ngắm tóc huyền ảo mộng, chiều đông phương vàng vọt dải mây trời. Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, thơ Nguyễn Du. Tang thương một dải tóc huyền, bãi dâu ngàn suối mấy miền hoang vu. Bài thơ Tóc Huyền qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Tang thương một dải tóc huyền, bài dâu ngàn suối
Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi đi tìm tôi, tìm trong tiếng khóc, tìm trong nụ cười. Tìm tôi bé dại, tìm tôi đã già. Tìm tôi hai buổi vào ra, tôi ngày xưa ấy, bây giờ là tôi là một giọt sương xa, là cơn gió thoảng bao la giữa trời, là hơi ấm của vành môi, là viên đá cuội ngàn đời lặng câm. Tôi đi tìm tôi, tìm muốn kiếp trước, tìm sau luân hồi, tìm qua tên gọi, tìm trong hình hài, tìm tôi giữa cuộc. cuộc đổi thay. Tôi là con sóng giữa đời trầm luân, tôi là con sóng giữa đời trầm luân.